có một lúc đó Đức Phật vào thành khất thực. Thì trong kinh nói là ma ma vương ma ba tuần, ma ba tuần nó che, như là nó che mắt tất cả mọi người, nó che. Cho nên Đức Phật đi khất thực nguyên suốt một buổi sáng, suốt một vòng như vậy mà không có một ai bố thí cho Đức Phật hết. Thành ra Đức Phật mang bát không trở ra. Và lúc đó Ma Ba Tuần còn theo chế giễu nữa, bảo là ngài Đức Phật ở đâu mà đi khất thực mà sao không được một chút gì hết rồi. Đó là từ cái chỗ đó là một cái nạn của Đức Phật, là có một lần đi khất thực mà không được một chút gì, không được một miếng đồ ăn nhỏ nào, cái bát không hoàn toàn. Nên giờ Đức Phật mới nói với Chí Thắng: này Chí Thắng, do duyên cớ gì mà Đức Như Lai vào thành khất thực mang bát không trở ra? Này Chí Thắng, Đức Như Lai không có nghiệp chướng. Lúc ấy Đức Như Lai thương xót các tỳ kheo ở tương lai, có người vào thành ấp khất thực vì kém phước đức mà khất thực chẳng được, họ sẽ nghĩ rằng Đức Như Lai Thế Tôn công đức thành tựu, vào thành khất thực còn mang bát không trở ra, vốn là chúng ta thiện căn kém mỏng, chúng ta chẳng nên vì khất thực không được mà sinh phiền muộn. Do vì thương tưởng cho những tỳ kheo ở tương lai như vậy, nên Đức Như Lai thị hiện vào thành khất thực mang bát không trở ra. Sở dĩ là Đức Phật làm như vậy là vì thương cho những tỳ kheo về sau này, nhất là vào thời mạt pháp chẳng hạn, đi khất thực này nó là có thể hoàn toàn không được gì. Cho nên Đức Phật làm cái gương để cho họ thấy, họ nghĩ là Đức Phật còn vậy thì mình có bị như vậy cũng đâu có sao. Này Chí Thắng, ông chớ cho rằng ác ma ba tuần có thể che đậy tâm của các trường giả cư sĩ trong thành, khiến họ chẳng bố thí thực phẩm. Tại sao? Vì ác ma ba tuần không có khả năng đoạn tuyệt thực phẩm của Như Lai. Đó là do thần lực của Phật khiến ba tuần che đậy tâm các trường giả cư sĩ, chứ chẳng phải là năng lực ác ma làm được. Đức Phật cũng hoàn toàn không có nghiệp chướng, vì hóa độ chúng sinh mà Phật thị hiện bát không trở ra. Thì ở đây Đức Phật nói là Ma Ba Tuần không đủ năng lực để che đậy tâm của các người khác, mà chính Đức Phật xui khiến như vậy. Đó là điều thứ nhất, là do Đức Phật tạo ra. Điều thứ hai nữa là Đức Phật không có nghiệp chướng mà bị như vậy đâu. Lúc ấy Phật và chư tỳ kheo chẳng được ăn, tất cả thiên ma và chư thiên khác nghĩ rằng Phật và chúng tăng chẳng được ăn thì có ưu sầu hay chăng? Đêm ấy họ thấy Phật và chúng tăng chẳng có một niệm ưu não, tâm cũng chẳng thay đổi, trước sau vẫn bình đẳng. Thấy vậy cho nên có 7000 thiên tử đối với Như Lai sinh lòng kính tin. Phật vì họ thuyết pháp tất cả đều được pháp nhãn thanh tịnh. Tức là không những vậy mà Đức Phật lại còn cốt để độ cho 7000 vị thiên nữa. Thì 7000 vị thiên mình đã biết là chư thiên luôn luôn theo dõi tất cả cái hoạt động của Đức Phật từ cái lúc giáng sinh cho đến nhập niết bàn. Thế cho nên Đức Phật có nhiều cái hành động mà không phải là chỉ đối với người thế gian mà còn để độ chư thiên nữa. Thì chư thiên xem thử là Đức Phật có phiền muộn không. Thì thấy tức là Đức Phật thì ăn có một bữa mà ngày hôm đó là không có cái gì để ăn hết. Thì thấy rằng Đức Phật bình thản như không, cái tâm á, tâm trước sau vẫn bình đẳng, cho nên có 7000 thiên tử mới phát sinh cái lòng kính tin. Và Đức Phật mới thuyết pháp cho họ tất cả đều được pháp nhãn, tức là cái thấy về pháp, cái thấy rõ về pháp, thanh tịnh, thấy một cách chính xác. Này Chí Thắng, sau đó trong thành các trường già cư sĩ thường đến chỗ Phật đảnh lễ sám hối. Phật vì họ thuyết tứ thánh đế có 20000 người đối với tất cả các pháp cũng được pháp nhãn thanh tịnh, đây gọi là Như Lai phương tiện. Rồi cũng vì vậy cho nên các vị trưởng già trong thành sau đó mới sám hối, mới chợt tỉnh thức tỉnh khi mà ma nó không che tâm nữa. Thì đến sám hối, mà nhân cái duyên sám hối đó, với tâm sám hối đó cho nên Đức Phật thuyết pháp cho họ và có được 20000 người được pháp nhãn thanh tịnh. cho nên đó gọi là phương tiện của Như Lai. Đó là phương tiện Như Lai là như vậy. Thành ra trong những kinh khác, nhất là bên phía bên tiểu thừa, thì nói cái việc mà Đức Phật không bát trở ra, Ma Vương nó theo nó hỏi, hỏi Đức Phật không có gì ăn vậy có phiền muộn chăng, hỏi kiểu chế diễu. Thì bây giờ Đức Phật mới bảo là ta không cần đồ ăn này, mà cần cái ta có thể dùng thiền duyệt ra hay lại làm món ăn, tức là dùng cái vui của thiền làm món ăn. Đức Phật mới ngồi như vậy mà bình thản như thiền, người chư thiên mới ca ngợi. Nhưng mà ở đây trong kinh này thì Đức Phật xác nhận rằng những cái đó là Đức Phật sắp đặt ra. Này Chí Thắng, do duyên cớ gì mà cô gái Bà La Môn chiên già, đây là một nạn nữa, dùng chậu gỗ cột nơi bụng phỉ báng Như Lai rằng: do Sa Môn Cù Đàm làm cho tôi có thai, phải cung cấp tôi quần áo, chăn mền, thức ăn, thức uống. Đây là một cái nạn của Đức Phật. Có cô gái Bà La Môn chiên già, cô mới lấy cái một cái chậu có cột ở nơi bụng làm như có thai, nó phải đến đổ thừa cho Đức Phật và phỉ báng ngay khi mà Đức Phật đang còn thuyết pháp cho người ta. Này Chí Thắng, trong sự việc ấy Đức Như Lai không có nghiệp chướng. Nếu có, Như Lai có thể ném nàng ấy ra ngoài hằng hà sa thế giới. Do phương tiện mà Như Lai thị hiện nghiệp chướng ấy để hóa độ các chúng sinh chẳng hiểu biết. Thế là Đức Phật bảo là Đức Phật không có hề bị cái, tại vì tất cả những cái đó thì người ta đều hỏi là do cái nghiệp chướng gì trong kiếp trước, trong những tiền kiếp mà giờ Đức Phật bị như vậy. Đến đây Đức Phật bảo là Đức Phật có năng lực là có thể ném cái cô đó ra khỏi vô lượng cái thế giới, cách xa khỏi đây. Nhưng mà thực ra thì Đức Phật để làm như vậy là do phương tiện mà Như Lai thị hiện nghiệp chướng ấy, cốt để hóa độ các chúng sinh chẳng hiểu biết. Tại sao? Vì đời tương lai sẽ có các tỷ kheo xuất gia học đạo trong Phật Pháp, hoặc có người bị kẻ khác phỉ báng, rồi sinh lòng hổ thẹn chán nản mà xả giới hoàn tục. Do vì Như Lai đã thị hiện duyên sự ấy, các tỷ kheo đời sau nếu có bị phỉ báng, họ cũng nghĩ rằng Đức Như Lai là cái bậc mà thành tựu tất cả các thiện pháp, đủ các oai đức mà còn bị phỉ báng, huống là chúng ta. Tôi suy nghĩ như vậy, họ sẽ không hổ thẹn chán nản và sẽ tu tập các phạm hạnh tình nguyện. Thì đó là Đức Như Lai, đây là Đức Phật làm cái gương cho các vị Như Lai trong đời sau, các vị tỳ kheo trong đời sau ấy. Thì nhất là cái đời sau thì Đức Phật dư biết là cái vấn đề phiền não nó còn mạnh hơn nữa, và các vị đi tu thì thế nào cũng có những chuyện thị phi này nọ, nhiều khi cũng bị những cái phỉ báng đủ điều hết. Thì lúc bây giờ sẽ lấy cái gương của Đức Phật, sẽ nghĩ rằng là mình nói như là an ủi, Đức Phật còn bị như thế. Thì cái câu mà Đức Phật còn bị như thế này thì thực sự ra mấy thầy có nói nhiều. Đức Phật còn bị chuyện này, bị chuyện nọ. Có lần thầy Chí Minh có thấy nói là tại cái thời Đức Phật không có báo chí, không có tele, khi có thì cũng viết báo chí mà cũng tố Đức Phật này kia. Này Chí Thắng, cô gái Bà La Môn chiên già ấy thường bị ác nghiệp che chướng nên nhiều bất tín. Nay nàng ấy ở trong đối với Phật Pháp chẳng điều phục được, luôn bị ác nghiệp che chướng, nhận đến trong giấc mộng cũng sinh lòng phỉ báng, lúc thức dậy vui mừng, nàng ấy mạng chung sẽ đọa địa ngục. Thì cô này á, thì có kinh nói về sau cô cũng xuất gia, nhưng mà không có thể nào mà cũng như an tâm được á, đối với cái ác nghiệp đó, cho nên trong giấc mộng đi chăng nữa cũng thấy mình phỉ báng cái giường. Lúc tỉnh giấc thì rất vui bởi vì thoát khỏi cái sự phỉ báng, nhưng mà không bao giờ nó an tâm được, nên khi mà chết đi thì sẽ đọa địa ngục. Này Chí Thắng, tôi có thể dùng phương tiện khác trừ các nghiệp bất thiện của cô ấy, cứu cô ta ra khỏi sinh tử. Nhưng mà Đức Phật nói là ta cũng có được cái năng lực có thể cứu cô ta ra được. Nhưng có lúc tại sao Như Lai lại không cứu người khác? Vì Như Lai đối với tất cả chúng sinh không có tâm thiên lập. Đây gọi là Như Lai phương tiện. Đây cũng là một cái chỗ nó tối nghĩa. Nhưng mà mình hiểu theo nghĩa từ đầu đến giờ á, thì Đức Phật cứu hay không cứu gì á, đều có cái mục tiêu, đều tức kêu là phương tiện. Có thể nhiều lúc Đức Phật để như vậy, cũng như này để Bà Đạt Đa này nọ là bị đọa địa ngục mà Đức Phật nói trước, khi đọa đúng như vậy Đức Phật hầu như không có phản ứng gì, thì cái chuyện đó mình phải hiểu là Đức Phật cũng là một phương tiện. Thì ở đây không đặt ra vấn đề, nhưng mà mình dư hiểu là đã cái cần thiết nhất là dạy cho con người khác cái vấn đề nhân quả. Nhưng mà mình phải biết ngay, có những cái đoạn kinh khác hay là ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa, còn có những cái phần khác trong kinh của đạo Phật ấy, thì nói là ngài A Nan xuống địa ngục gặp Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa bảo là ở dưới địa ngục này nhưng mà an lạc như là ở địa tam thiền nhị thiền. Và nếu như trước mình hiểu cái vấn đề mà Phật ra đời, cái đời sống của Đức Phật ấy, tất cả nó phù hợp với nhân duyên của những người đệ tử xung quanh, tất cả mọi chuyện nó xảy ra trong đời sống của Đức Phật nó đều nằm ở trong cái phương, đều nằm trong cái ý nghĩa là phương tiện độ chúng sinh. Mình có thể thấy như là nói cho nó thí dụ cho nó dễ hiểu ấy, là Phật ngài Xá Lợi Phất là một Kiền Liên, La Du Đà La, La Hầu La, Vô Tịnh Phạm, Đề Bà Đạt Đa, tất cả ngoại đạo, các vị vua thời đó, tất cả những vị đó như là một đoàn kịch lên sân khấu đóng cho mình xem để dạy cho mình những bài học về chân lý, về luân hồi, về nhân quả, nghiệp báo. Mà thực sự ra tất cả cái đó nó chỉ là một cái màn thị hiện, nó không có sự thật bên trong đó. Thì tất cả những cái nhìn này là cái nhìn của Đại Thừa Phật Giáo. Những cái nhìn này nó không có ở trong cái giáo lý của Tiểu Thừa. Thành ra luôn luôn Đức Phật dùng cái chữ thị hiện. Khi mà ở trong kinh điển của Đại Thừa mà nói vấn đề Đức Phật ra đời, Đức Phật xuất gia thành đạo phá ma này nọ, Đức Phật luôn nói là thị hiện. Ta thị hiện sinh ra, ta thị hiện đi bảy bước, ta thị hiện cất tiếng giống của sư tử lên nói là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, rồi ta thị hiện phá ma, thị hiện thành đạo, tất cả những cái đó. Thì vấn đề là cốt chỉ để giáo hóa chúng sinh mà thôi. Thì theo như Đại Thừa nhìn á, thì tất cả những vị như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều là đại Bồ Tát hết á. Nhưng mà vì cùng tâm nguyện với Đức Phật thì phát Bồ Đề tâm cùng và cùng thành lợi ích cho chúng sinh, cho nên mỗi người đóng một vai trò, kể cả Đề Bà Đạt Đa nữa, tất cả mỗi người đóng một vai trò như vậy á, để mà đưa ra những cái gương, những cái bài học, những cái câu chuyện về chân lý và nhân quả cho chúng sinh. Đó là cái nhìn của Đại Thừa Phật Giáo. Thì ra nhiều khi ấy, Đức Phật cứu hay không cứu gì nó cũng nằm trong vấn đề là một màn kịch hết á. Thực ra thì tất cả đều được Đức Phật, nhất là như là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đều thọ ký hết. Này Chí Thắng, bây giờ đến một cái nạn nữa. Do duyên cớ gì mà các Bà La Môn giết cô gái Bà La Môn Tôn Đà Lợi rồi chôn trong hào của vườn Kỳ Hoàng? Thì đây là đến nạn khác, nhưng mà mình cũng biết cái chuyện mà cô chiên già ở trên á, tức là lúc đó vua Đế Thích mới hóa ra một con chuột, chuột nó mới cắn đứt sợi dây. Khi nó cắn đứt sợi dây ấy, thì cái chậu gỗ nó rớt ra. Thì cô đó vừa nói xong như vậy, đang còn đứng thì bà thì Đức Phật cứ im lặng á, thì tự nhiên cái chậu gỗ rớt ra ngoài. Lúc bây giờ mọi người mới ồ lên hết. Thì đó là do vua trời Đế Thích hóa ra con chuột để cắn sợi dây. Thì bây giờ đến nữa là một cái nạn nữa là một cô gái nó bị giết rồi bị chôn ở trong trong cái cô, cấp cô độc viên đó, để phao vu ở cho các đức Phật và các vị tỳ kheo. Ngài Chí Thắng lúc ấy Như Lai biết rõ sự việc trên mà bỏ không nói, tức là cứ để yên. Và Đức Như Lai thành tựu nhất thiết chí tâm, không có chướng ngại, hay dùng thần lực có thể khiến lưỡi dao ấy chẳng chạm vào thân cô gái. Đức Như Lai biết cô gái Tôn Đà Lợi mạng căn sắp hết, tất bị người giết, do đó phương tiện khiến các ngoại đạo lộ bày nghiệp ác và đọa vào chỗ khổ não. Sự việc như vậy duy có Phật biết an trụ. An trụ sự ấy khiến nhiều chúng sinh phát tâm thanh tịnh, thêm lớn thiện căn. Trong 7 ngày và lúc ấy trong 7 ngày như vậy, Đức Phật chẳng vào thành Xá Vệ ở thời gian này, Như Lai điều phục 60 ức chư thiên. Tại vì khi nó phao vu lên cái tên như vậy, tìm thấy xác cô đó vậy đó, gây tạo ra một cái căng đan như vậy, thì Đức Phật không có vào thành Xá Vệ nữa, nhưng mà trong suốt 7 ngày đó là Đức Phật đã điều phục 60 ức chư thiên. Quá 7 ngày chư thiên và mọi người cùng tụ họp đến trong Phật. Đức Như Lai thì họ thuyết pháp, nghe pháp rồi có 84,000 người nơi tất cả các pháp được pháp nhãn thanh tịnh, đây gọi là Như Lai phương tiện. Thì sau 7 ngày đó thì tự nhiên sự việc đó nó sáng tỏ ra, và lúc đó thì tất cả các vị kia đều được pháp nhãn thanh tịnh. Tức là nó có tất cả những cái nhân duyên, trong nhân duyên đó nó hiểm nạn, nhưng mà trong đó nó lại có những người được lợi, những người được độ, đây gọi là Như Lai phương tiện. Vậy như trước mình mới nghe cái vấn đề nhân duyên ở trong cuộc sống này nó phức tạp, nó liên hệ tất cả, và không ai nằm ngoài. Mình đừng có nghĩ nhân duyên là cái nhân duyên cá nhân của mình. Nhân duyên là một cái mạng lưới mà nó trùm tất cả mọi hiện hữu, và mình là một thành phần ở trong đó. Tôi cứ nói thí dụ như là bây giờ mình nói chuyện thì có một thầy, rồi thầy đó cũng bị phao vu gì, thì trong lúc đó có thể có người tin, có người không tin. Thì cái sự việc đó bình thường ra thì những người mà người ta ủng hộ, người ta tin á, có thể người ta không có phát tâm mạnh, nhưng mà trong cái lúc như vậy có thể tự nhiên người ta phát tâm mạnh, người ta ủng hộ, người ta sẵn sàng, người ta có thể khuyến khích, người ta có thể bảo vệ. Thành ra vì vậy mà cái người đó lại trong cái nhân duyên đó thì tự nhiên người đó lại thành một cái người làm công đức mạnh, phát tâm mạnh. Rồi sau này khi thí dụ như mọi việc nó sáng tỏ, thì lúc bây giờ cái tâm đạo của người đó nó phát triển vô cùng, nó lại phát thêm lên cái mức độ cao hơn nữa. Thành ra đại khái cái ý nghĩa nó như vậy. Thành ra trong bất cứ một cái trường hợp nào Đức Phật biết rằng cái trường hợp đó nó xảy ra, thì mình sẽ trong cái nhân duyên đó mình sẽ độ những ai. Và trong kinh này còn xác nhận là đó là cái quán trước của Đức Phật, và Đức Phật để cho như thế. Nhất là trong đây là cái cô Tôn Đà Lợi nó bị giết chết, nhưng mà Đức Phật biết rằng cô đó trước sau cũng cái mạng chết rồi, và sẽ bị dùng như thế. Thành ra Đức Phật dùng cái nhân duyên đó để mà độ cho các chư thiên như vậy. Này Chí Thắng, do duyên cớ gì mà Như Lai và chúng tăng trong 3 tháng tại tụ lạc của Bà La Môn Tỳ Lan Nhã ăn lúa ngựa? Đây là một cái nạn nữa người ta hay nhắc đến, là Đức Phật với lại chư tỳ kheo mà phải ăn cái lúa của nuôi ngựa, mà trong suốt 3 tháng kiết hạn. Thường thường người ta bảo tu là có phước, nhất là Đức Phật đã có phước, mà lại lúc mà Đức Phật kiết hạn nữa thì phước đức lắm, mà lại với lại cả 1,500 chư tăng như vậy, thì người ta bảo là toàn là những bậc có phước có đức, vậy mà bị đói rồi rốt cuộc phải ăn lúa ngựa. Thì cái này là cái ông Bà La Môn Tỳ Lan Nhã này phát tâm muốn cúng dường cho Phật và chư tăng suốt 3 tháng hè để kiết hạn, nhưng mà đến khi mời Đức Phật nhận lời rồi á, đến khi Đức Phật đến đó an cư, đặt cương giới đâu đó xong xuôi hết rồi, tức là khi mà an cư ở yên một chỗ, nó có một cái biên giới của nó, không có ra khỏi đó, thì cái ông Bà La Môn này tự nhiên nó ham vui, sao không quên mất, tức là Ma Ba Tuần nó che, nó đậy tâm, rồi cứ ham vui hưởng thụ ở trong đó say sưa này nọ, ca hát múa thì nó quên hết. Quên như vậy thì Đức Phật với Chư Tăng thì cứ ngồi một chỗ mà kiếp mà tu tập thôi, cái giới luật là không có ra khỏi chỗ đó. Thành ra cứ chờ đợi mà ông kia không quên luôn. Thành ra vì vậy cho nên mới phải dùng cái lúa ngựa này của một cái ông nhà buôn khác. Ông đi ngang thấy Chư Tăng Đức Phật không có gì ăn, mà lúc đó ông cũng không có cái gì, lại gặp cái lúc đó xung quanh là nạn đói nữa, thì ông chỉ có một cái số lúa mà lúa dở, lúa mà người ta không dùng để dùng cho ngựa ăn. Thành ra ông mới dâng lên Đức Phật, mà nếu mà Đức Phật có thể chấp nhận được á thì ông có mỗi cái đó để ông cúng dường thôi. Cho nên Đức Phật chấp nhận mà ăn lúa ngựa. Thì Đức Phật nói lúc ấy ta biết trước Đà La Môn đó tất sẽ quên bỏ sự thỉnh Phật và Tăng mà chẳng cung cấp uống ăn, nhưng ta vẫn bằng lòng thọ thỉnh, tức là thọ nhận lời mời. Tại sao? Vì ta muốn độ cho 500 con ngựa ấy. Bầy ngựa ấy đời trước đã từng học Đại Thừa, đã từng cúng dường chư Phật quá khứ, do gần ác tri thức tạo ác nghiệp nên đoạn súc sinh. Trong bầy ngựa ấy có một con ngựa lớn tên là Nhật Tạng và Đại Bồ Tát. Đời quá khứ Nhật Tạng Bồ Tát ở trong nhân đạo đã từng khuyến hóa 500 người, nay là 500 con ngựa nhỏ. Phát tâm Bồ Đề, nay vì muốn độ 500 ngựa nhỏ nên Nhật Tạng Bồ Tát mới thị hiện sinh trong loài ngựa. Do oai đức của ngựa lớn khiến 500 ngựa nhỏ tự biết túc mạng và trở lại được bổn tâm nguyện đã từng mất. Ở trong số 500 ngựa đó thì còn có một Đại Bồ Tát trong đó hóa thân vào đó để độ 500 ngựa đó nữa. Này Chí Thắng, vì ta thương 500 Bồ Tát đọa trong loài ngựa, muốn cho họ được thoát ly súc sinh, nên Như Lai biết trước mà vẫn thọ nhận lời thỉnh mời. Tức là biết trước là ông kia sẽ cho mình đói mà vẫn thọ lời thỉnh mời. Này Chí Thắng, trong 3 tháng giảm nửa phần lúa ăn mỗi ngày của 500 ngựa nhỏ cúng dường chúng ta, giảm nửa phần lúa ăn mỗi ngày của ngựa lớn cúng dường Như Lai, tức là lấy một nửa phần của con ngựa lớn đó cúng dường cho Phật, còn 500 ngựa nhỏ thì cúng dường chúng ta, giảm nửa phần đi. Ngựa lớn Nhật Tạng Bồ Tát dùng tiếng loài ngựa thuyết pháp cho 500 ngựa nhỏ, cũng dậy sám hối lễ Phật và tỳ kheo tăng, cùng phát tâm cúng dường nửa phần ăn cho chúng tăng. 500 ngựa nhỏ sám hối rồi sinh lòng tịnh tín đối với Phật pháp tăng. Sau đó chẳng lâu bầy ngựa chết, sinh cung trời đâu xuất. 500 thiên tử này liền từ thiên cung đến chỗ Phật tác lễ cúng dường nghe Phật thuyết pháp và đều bắt được địa vị chẳng thối chuyển, tức là không có thối chuyển nữa. Đối với Vô Thượng Bồ Đề, Nhật Tạng Bồ Tát sẽ cúng dường, Nhật Tạng Bồ Tát sẽ cúng dường vô lượng chư Phật và sẽ thành tựu pháp trợ Bồ Đề. Tức là Bồ Đề mà nó có rất nhiều pháp khác nữa để trợ cho cái tâm Bồ Đề đó, và sẽ được thành Phật hiệu là Điều Ngự Như Lai, ứng cúng chánh biến chi. Đó là Đức Phật nói luôn, là từ đó mà nói luôn cái tương lai cho 500 ngựa lớn và ngựa nhỏ và con ngựa lớn đó. Là sẽ thành Phật, ngựa lớn là Nhật Tạng Bồ Tát sẽ thành Phật. Đức Phật nói tiếp, này Chí Thắng, trong thế gian này không có một cái thượng phẩm mỹ vị nào mà Như Lai chẳng có được. Trong tam thiên đại thiên thế giới không có mỹ vị nào giống được mỹ vị của Như Lai đã ăn. Tại sao? Vì Như Lai được tướng đại nhân, tức là trong 32 tướng tốt, tên là vị trung thượng vị. Tức là Đức Phật có một cái tướng là cứ cho vào lưỡi như vậy thì nó thành chất rất ngon. Dầu là món ăn cực thô mà để vào miệng Như Lai thì liền thành thượng vị hơn cả những đồ ăn tuyệt diệu của chư thiên. Do đây nên biết món ăn của Như Lai tối thắng tối diệu. Ngày Chí Thắng, lúc ấy A Nan lòng buồn phiền nghĩ rằng dòng truyền luân vương xuất gia học đạo mà như kẻ hạ tiện ăn gạo lúa ngựa này. Thì mình biết là ngài A Nan đó, ngài A Nan cũng là quý tộc, cũng là thái tử, mà cái thời đó đó phải nói là giai cấp, cái tinh thần giai cấp rất mạnh. Cho đến ngày nay đi chăng nữa, ở bên Ấn Độ vẫn còn cái giai cấp nó như thường, thì thời xưa biết như thế nào. Bây giờ Đức Phật đó, vốn là dòng quý tộc, dòng quý tộc với dòng bà la môn đó là hai cái dòng giai cấp lớn, giai cấp để mà lãnh đạo. Mà đi khi đi xuất gia thì thành ra là vô thượng bồ đề, thành chánh giác, mà bây giờ phải đi ăn cái lúa cho ngựa ăn, cái gạo cho ngựa ăn như vậy, như là một cái kẻ hạ tiện. Một điều nữa cho mình thấy là ngài A Nan là một con người tình cảm, buồn vui gì thì là lúc nào cũng thấy ngài A Nan nó xuất hiện. Thành ra ngài A Nan là ví dụ như bà Maha và Sa Bà Đề đó, bà di mẫu của Đức Phật đó, xin Đức Phật xuất gia thì nó Đức Phật không chấp nhận, đó là ngài A Nan cũng là cái người băn khoăn này nọ đủ thứ đó. Ngài A Nan chuyện gì cũng vậy, là ngài A Nan thì lại thị giả Phật gần Phật mà lại thiên về tình cảm đó. Thành ra lúc nào cũng con người nó cũng để tâm đến cái này cái nọ cái kia hết. Mà chính vì vậy cho nên ngài A Nan cũng được lòng của bên Ni Bộ. Ngài A Nan thì vừa tướng hảo, vừa con người rất là nhã nhặn lịch sự, nó tâm hồn hiền hậu, chất phác, tử tế, mà lại hay quan tâm đến, hay để ý đến. Còn thường thường các vị kia là đối với bên Ni á, là họ có một cái hàng như là một cái hàng rào á. Tại vì cái con đường của các vị xuất gia là con đường thanh tịnh, thành ra các vị đó họ không có, họ mình có thể nói là họ rất là khắc kỵ người nữ, nhưng mà ngài A Nan là luôn luôn quan tâm. Thế vì vậy cho nên khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mà giao lại tăng đoàn cho ngài Ca Diếp á, là bên Ni cũng bất mãn. Bên Ni là tại sao không giao cho ngài A Nan? Ngài Ca Diếp thì khổ hạnh, tướng thì khổ hạnh, này nó sống đời khổ hạnh mà lại không có, có vẻ như là không có thiện cảm, không có cảm tình, và đã vậy lại còn đàn áp ngài A Nan nữa, không cho tham dự vào trong tăng chúng, trong những bậc mà đại tăng để kiết tập kinh điển, rồi bắt lỗi đủ thứ hết, đuổi ra khỏi tăng chúng thanh tịnh đó. Thành ra đó là cho mình thấy, coi thì mình cũng thấy được phần nào cá tính của những đệ tử của Đức Phật như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới thấy ngài A Nan buồn rầu như vậy, ta biết tâm niệm của A Nan nên liền trao cho A Nan một hạt và bảo rằng: ông nếm thử cái hạt cơm này xem mùi vị nó thế nào. A Nan nếm xong sinh lòng hy hữu là hiếm có, mới bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi sinh trong vương gia, lớn lên trong vương gia mà chưa từng được nếm cái mùi vị thượng diệu này. Ăn hột cơm ấy xong trọn 7 ngày 7 đêm, A Nan chẳng ăn chẳng uống mà không thấy đói khát. Do đây mà biết rằng sự việc trên là phương tiện của Như Lai chứ chẳng phải nghiệp chướng của Như Lai. Này Chí Thắng, có Sa Môn, Bà La Môn chỉ giới nhận lời mời của người khác như ta, rồi biết thình chỉ hoang mê chẳng thể cung cấp, hoặc họ chẳng chịu ở. Do cớ ấy mà Như Lai đã có chỗ hứa khả thị hiện thọ thịnh đến ở, và đồng thời thị hiện nghiệp báo nhân duyên. Tức là coi Đức Phật nói là có nhiều vị, tức là Đức Phật muốn làm gương cho những cái người mà nhận lời mời người ta nhưng mà sau đó biết được là người ta không đủ sức á, thì không chịu đến nữa. Nhưng mà Đức Phật đây biết mà vẫn đến và vẫn chịu như vậy, là để cho những người sau này theo gương đó. Này Chí Thắng, ông nên biết thường pháp của Như Lai là dầu thọ nhận lời mời của người khác mà sau đó chẳng được cung cấp, cũng không để cho thỉnh chủ phải mang tội đọa ác đạo. Thành ra Đức Phật vẫn đến và nhận cái lời mời của ông kia. Này Chí Thắng, lại vì trong 500 tỷ kheo cùng Như Lai an cư ăn gạo lúa ngựa ấy, có 400 tỷ kheo hễ thấy ngon tốt thì sinh lòng tham dục. Các tỷ kheo này nếu ăn ngon thì thêm lòng dục, nếu ăn đồ thô xấu thì chẳng sinh lòng tham dục. Quá 3 tháng an cư ấy rồi, 400 tỷ kheo rời lìa tâm dâm dục, chứng quả A-la-hán. Và trong đó Đức Phật lại độ 400 tỷ kheo nữa vì ăn cái đồ như vậy. Thì ở đây có điều là hôm trước nói chuyện quân tập á, hôm nay cho mình thấy cái điểm như vậy. Cái sự mà thường thường mấy người tụng kinh ấy, thường nói là tụng kinh mà không hiểu chắc tụng vô ích. Mình nói như vậy nó không có trúng. Cái hiểu biết ấy, nó thuộc về ý thức. Thành ra tất cả cái ý thức nó hoạt động không phải chỉ phương diện suy nghĩ, nó hoạt động ở chỗ ngon, không ngon. Nó hoạt động ở chỗ là hay, không hay. Ví dụ nghe một âm thanh mà hay, không hay, đó là ý thức hết. Chứ không phải chỉ suy nghĩ mới là ý thức. Rồi nó hoạt động ở chỗ mà êm hay không êm. Nằm cái giường êm quá, nằm chỗ này không êm. Đều là ý thức hết ạ. Ý thức là cái tâm phân biệt mạnh nhất. Thì thực sự ra nhiều khi mình bệnh á, mình uống thuốc thì 10 thứ thuốc thì hết 10 thứ thuốc là không có ngon. Nhưng mà tại sao thuốc nó lại chữa được bệnh? Thuốc nó đâu có đúng theo đúng ý thức đâu. Thuốc nó không chịu theo ý thức. Ý thức nó phân biệt, và rồi ý thức nó khởi cái tâm sở là tâm tham, và rồi nó ý thức nó khởi cái tâm đi tìm cầu, và ý thức nó khởi cái tâm biết cái gì để mình muốn mà cầu, rồi ý thức nó bảo giờ bây giờ mình cầu được rồi. Nhưng mà cái sự chữa bệnh thực sự của mình nó đâu có thuộc về ý thức đâu. Mình thấy hoàn toàn nó dở, nhưng mà tại sao nó chữa bệnh được? Nhưng mà ý thức thì luôn luôn đi tìm cầu cái gì ngon. Thì đây cũng vậy, khi mình nghĩ, mình suy nghĩ về cái nghĩa thì cũng vậy. Cái ý thức, cái đó là cái đòi hỏi của ý thức. Nhưng mà cái mà phá trừ vô minh á, nếu mình coi vô minh là bệnh, cái thuốc mà trừ vô minh á, nhiều khi ý thức chẳng hiểu gì hết, nhưng mà nó trừ được vô minh. Cái tính không nó trừ được vô minh mà ý thức không hiểu hết. Thế ra mình phải biết rằng là mình, cái tâm mình nó không phải là ý thức không thôi, mà không phải là cái gì ý thức chấp nhận thì cái đó mới có giá trị. Không phải như vậy. Bây giờ một đứa bé nó ngủ nó đâu, lúc đó nó đâu có ý thức gì xung quanh đâu. Bà mẹ mới vỗ cái, bà mẹ mới ru mới quạt cái, nó ngủ tiếp êm. Lúc đó nó không có ý thức gì hết. Thì mình biết ngay là nó còn có nhiều cái tâm thức nó nền tảng nó thâm sâu hơn, và nó nhiều khi nó mới là cái hoạt động chính ấy, trong cái vấn đề mà khổ đau hay sung sướng thì của mình ấy. Thì ra vì vậy ấy, cho nên mình phải hiểu là có rất nhiều cái hành động mình sống cuộc sống ấy, nhiều cái hành động con người mình nó không có ý thức gì hết, nhiều khi nó có thể là hành động chính yếu ấy, trong đời sống của mình. Thì cái ý thức ấy, nó chỉ có là một cái ánh sáng trên cái phương diện phân biệt. Còn cái đời sống của mình ấy, nó có rất nhiều cái phần lớn mà mình không thấy được, nó chìm ở trong cái bóng tối. Cái tâm thức của mình cũng vậy, có những cái người ta bảo là giống như là tiềm thức, người ta bảo là vô thức, những cái đó nó chìm trong bóng tối. Nhưng mà luôn luôn nó hoạt động mạnh lắm. Thành ra vì vậy mà có thể nói là một khi mà mình đi tu hành á, mình ăn ngon thì mình thấy sướng, đi tu sướng. Nhưng mà thực sự ra cái sự phát triển tinh tiến á, phát tâm tinh tiến mà phát trí huệ mà phát năng lực thiền định gì đó, nó tồn tại vô cùng khi mà mình hưởng cái sự ngon nó quá nhiều. Nhưng mà mình không ý thức, nó không nhận ra cái điều đó. Ý thức thì nó thấy là đã, nhưng mà từ cái chỗ đã đó nó phát sinh cái lười, cái tâm lười ấy, nó dựa vào cái đã đó nó phát triển, rồi cái thỏa mãn, cái mà thấy hài lòng nó phát sinh cái tâm lười nữa. Và khi tâm lười nó phát triển lên rồi, tức là giải đãi nó phát triển ấy, thì ngồi thiền một chút là bắt đầu thấy mệt, và tụng kinh một chút thấy mỏi. Đấy. Và ngủ không đủ chút là thấy uể oải. Nhưng mà mình không biết ở cái chỗ là mình ăn ngon mà ra. Thành ra nhiều khi bị ăn dở, cái ý thức nó bất mãn, nhưng mà nó lại thành công như thế kia. Thì trong trường hợp này là bị ăn dở, mà 400 ông đó, 400 ông này thuộc xu hướng quảng đạo đây. Thành ra nhờ bị ăn dở như vậy mà nên người, mà thành đạo. Thành ra Đức Phật là nhìn thấy rõ mấy cái đó lắm. Đức Phật thấy là tâm lý của con người mình nó liên hệ với cái thân xác nào, nó liên hệ trong đời sống như thế nào. Và mỗi một cái cảnh bên ngoài ấy, nó đối với mắt mình, đối với tai, với mũi, lưỡi, với thân của mình ấy, nó ảnh hưởng như thế nào trong tâm. Rồi tùy xu hướng của mỗi người. Nhưng mà không phải là luôn luôn đó, và ăn dở với khổ hạnh ấy, là đều có lợi. Vì có trường hợp mà Đức Phật cho hưởng, tức là có một tỷ khưu chỉ thích cái nhà đẹp thôi, thì ông làm riêng cái thất của ông để ông tu, mà ông làm rất đẹp, ai nhìn thấy khen, là xung quanh trồng bông thì biết thì mua tận Hòa Lan về. Đẹp lắm, nhưng mà mọi người thì phê bình cái ông này tu tối ngày cứ lo trau sửa cái nhà, cái thất. Nhưng Đức Phật không hề phê bình, không hề phản ứng một chút nào. Rồi rốt cuộc Chư Tăng mê phàn nàn lên Đức Phật, mê phàn nàn với Đức Phật, mê bảo là cái ông nó như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói là không sao, cứ để yên như vậy, bởi vì cái ông đó ông khác người ta, ông nếu mà ông được một cái thất đạt như vậy thì ông rất tinh tiến, ông cần những cái vấn đề ăn ngon thì gì hết, ông được ông hài lòng cái đó, ông tu mạnh lắm. Thành ra quả thật đúng như lời Đức Phật nói, thì sau ông chứng đắc A-la-hán ở trong cái thất đạt của ông. Thành ra như vậy cho nên mình biết là Đức Phật nó vẫn nói là các vị A-la-hán nó có trí huệ, có thần thông, nhưng mà không có được cái trí mà biết căn cơ của chúng sinh như Đức Phật. Thành ra vì vậy cho nên Đức Phật phương tiện như lắm, không phải mình nghe như vậy mà lúc nào Đức Phật cũng bắt ăn khổ đâu. Nhưng mà cái người nào ăn khổ có lợi thì Đức Phật sẽ thị hiện một lúc nào đó, dùng một cái phương nhân duyên nào đó để độ người đó bằng cái đó. Còn người nào mà có thể ăn ngon rồi thì thành đạo, thì Đức Phật sẽ cho ăn ngon. Này Chí Thắng, vì điều phục 500 tỷ kheo và độ 500 Bồ Tát mắc báo súc sinh, mà Đức Như Lai dùng sức phương tiện thọ 3 tháng ăn gạo lúa ngựa, chứ chẳng phải là nghiệp báo. Đây gọi là Như Lai phương tiện. Mình hiểu vấn đề là như vậy nữa thì cho mình thấy cái ý nghĩa trong kinh này nói là chắc chắn đúng. Tại vì có nhiều kinh cũng nói về những tích này mà cũng giải nghĩa ra, nhưng mà không có giải nghĩa một cách chính xác và đúng cái ý nghĩa bằng cái kinh này. Tức là các kinh khác, nhất là kinh của tiểu thừa, đại đa số là giải nghĩa theo nhân quả và chấp nhận là Đức Phật bị cái quả báo như vậy, nhưng trong kinh này nói không phải như vậy. Tức là chứng tỏ một điều theo như đại thừa nhìn đó, là Đức Phật đã thành Phật rất lâu ghê lắm rồi, nhưng mà tất cả cái vấn đề mà hành Bồ Tát đạo, trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp rồi thành Phật, cái đó là để độ chúng sinh mà thôi. Thì bởi vì sao vậy? Bởi vì cho mình thấy là độ phải do nhân duyên mới độ được. Đức Phật luôn luôn ngủ một ngày chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, tức là trong khoảng chừng đến 2 giờ sáng là Đức Phật dậy, 12 giờ đêm 2 giờ sáng tự dậy và bắt đầu ngồi thiền. Ngồi thiền đó không phải là ngồi hít thở chân, mà ngồi thiền đó là để quán nhân duyên, quán xem trong ngày hôm nay có người nào được độ và sẽ đi độ người đó. Thì trong cái thời gian nó cũng là cái thời gian mà chư thiên hay xuống hỏi pháp ấy. Thì như vậy cho mình thấy là luôn luôn trong đạo Phật xác nhận là độ chúng sinh phải đúng nhân duyên, phải đúng thời, nếu mà độ phi thời không độ được, không đúng nhân duyên độ không được. Thành ra Đức Phật á, quán nhân duyên để độ chúng sinh. Mà nhân duyên đó là như thế nào? Nhân duyên đó có nghĩa là cái người đó độ được rồi. Cái người đó độ được rồi có nghĩa là cái quả của người đó đã chín rồi. Cái quả đã chín rồi đó có nghĩa là người đó đã có cái nhân để được độ rồi. Tức là cái chuyện đó nó có liên hệ từ những kiếp trước. nó liên hệ với Đức Phật từ những kiếp trước mà cho đến kiếp này thì người đó đã chín mùi, tức là cái tâm giác ngộ nó đã chín mùi. Bây giờ Đức Phật đến nói thuyết pháp hay có một sự việc thì xảy ra đối với Đức Phật thì người đó sẽ giác ngộ. Thành ra như vậy ấy, độ được phải do nhân duyên, có nghĩa là độ được phải có liên hệ từ kiếp trước mới độ được. Nếu cái người nào mình lấy thí dụ vậy mà kiếp này mới gặp Đức Phật, Đức Phật độ không được, vì người đó mới lần đầu tiên nghe, cái tâm nó thô sơ, nó không có đủ sức nó chín ngay. Thành ra cái người đó phải từ kiếp trước mà phải độ trong cái nhân duyên đó, bởi vì trong kiếp trước nó đã có cái nhân duyên như vậy rồi. Thế như vậy là chứng tỏ là Đức Phật dẫn người ta từ nhân duyên, từ những kiếp trước mà cho đến kiếp này. Thì cái kiếp này tất cả những cái hành động độ của Đức Phật nó đâu có ra ngoài nhân duyên. Thành ra tất cả những cái hành động độ đó nó là những hành động liên tục từ những kiếp trước, chứ không phải hành động này nó tách rời khỏi những kiếp trước. Giống như hôm nay tôi là ông giáo sư, tôi dạy học trò bài số 1. Đến ngày mai cũng đúng giờ này tôi dạy bài số 2. Nó là một cái hành động liên tục từ hôm qua, chứ không phải là cái ngày hôm nay cái là nó hoàn toàn mới mẻ. Những cái gặp gỡ với ông giáo sư, với người học trò, với cái bài học không có dính gì với ngày hôm qua hết. Nhưng mà sở dĩ hôm nay là bài số 2 bởi vì hôm qua đã học bài số 1 rồi. Thành ra cái hành động nó liên tục, thành ra không thể nói là bây giờ mới là độ. Nhưng mà bây giờ chỉ là độ đến mức xong thôi. Còn cái hành động độ nó từ lâu rồi. Thành ra bây giờ khi tôi dạy đến bài số 10 thì là cái học sinh nó tốt nghiệp. Thì không phải là cái ngày mà dạy tốt nghiệp, cái bài số 10 đó là cái ngày tốt nghiệp đâu. Mà cái sự tốt nghiệp nó bắt đầu từ bài số 1 rồi. Và cái tiến trình để đi đến chỗ tốt nghiệp đó là từ bài số 1 mà nó đi đến, nó gắn liền với nhau. Thành ra cái sự độ sinh của Đức Phật y như vậy, mà Đức Phật ra đời để độ sinh thôi. Thành ra cho vậy cho mình thấy là Đức Phật độ sinh từ cái lúc phát Bồ Đề Tâm. Và đến bây giờ là cái lúc mà độ thành quả, đã học hết những bài học để thành quả rồi. Thành ra mình nếu mình nhìn như vậy, hiểu vậy thì biết rằng là tất cả những cái chuyện xảy ra ở đây là nó nằm trong cái độ sinh của Đức Phật mà thôi. Chứ nó không phải là một trường hợp ngẫu nhiên, và nó cũng phải là một trường hợp quả báo nào đâu tự nhiên lọt vô một cách kỳ cục như vậy. Mà nó hoàn toàn nó nằm trong đó. Ví dụ như bây giờ tôi sáng cho một người nào một cái người đó tỉnh ngộ. Thì người mà tôi nói tỉnh ngộ theo đạo, ví dụ người đó bị mất tiền, đau khổ, khóc lóc thì nó muốn điên lên, cái tát thì cái thật mạnh nó tỉnh lại. Thì cái nhân duyên đó nó sẽ thành một cái việc ở trong tương lai. Là cái người đó, cái sự mê man của người đó nó cần phải có một cái đòn mạnh và phải do chính tôi làm. Tại vì nó kéo dài nhau, cái sự tỉnh ngộ bây giờ nó là tùy thuộc của phần tôi nữa. Thành ra vì vậy trong tương lai nó cũng như thế. Gọi chuông, mỗi lần chị khai băng là thế tiếng chuông.